Cái nhân của tịch độ. Chư Phật có phát nguyện, chư Bồ Tát phát nguyện, nó là nhân. Rồi mới từ đó mới thực hành. Rồi cái sự thực hành đó nó làm cho cái nguyện nó trở thành sự thực, tức là kết quả. Thì mình học Pháp Đại Thừa nó rất là khó. Nếu mà mình có lòng tin rồi đó, thì mình cứ tin tưởng mà thực hành. Còn mình muốn hiểu á, thì quả thực rất là khó. Hôm qua mình đã nghe phân biệt giữa tư và nghiệp và nguyện và hành. Nó khác nhau. Thành ra chính vì vậy mà những cái điều này là nếu mình muốn hiểu cực lạc thế giới, chẳng hạn khi mà mình học vãng sinh luận, thì Ngài Thế Thân cũng nói là cực lạc thế giới là không phải thuộc về ba cõi, thành ra không phải thuộc về luân hồi. Nhưng mà thí dụ vậy, nhưng mà cái học ở bên tiểu thừa đó, học bên tiểu thừa thì người ta chỉ học về ba cõi mà thôi, luân hồi thôi. Rồi ngoài ba cõi ấy, thì không có gì khác, chỉ có Niết Bàn. Cho nên mình muốn hiểu cực lạc thì không những mình phải hiểu cái ba cõi luân hồi, mà mình phải hiểu về nghiệp, hành nghiệp, hiểu về nguyện. Nó phải học rất nhiều cái nữa. Còn nếu mà mình... tại vì đôi khi có nhiều người ta nói, hắn ta bảo chứ bây giờ có tịch độ chăng nữa thì cũng thuộc về luân hồi, bởi vì là hữu vi pháp. Cái điều đó là mình phải học rồi. Bởi vì dứt khoát ở trong Đại Thừa nói tịch độ là vô lậu. Bây giờ nói hữu vi, cho dù nói hữu vi thì là hữu vi đi. Nhưng mà hữu vi này là hữu vi gì? Mấy bữa trước mình đã nghe rồi đó. Nói vàng bạc châu báu này nọ gì nữa, nhưng mà nó không có phải giống như vàng bạc châu báu ở đây. Đấy. Thành ra Pháp Phật nó có rất nhiều cái vi diệu trong đó mà cái Pháp Tiểu Thừa chưa có học tới. Cho nên Đại Thừa nó mới khai triển cái đó ra. Bây giờ mình cứ nói là hữu vi vô thường rồi đều chấm dứt. Nhưng cái gì chấm dứt? Bây giờ mình cho là ở hữu vi. Đấy. Tịnh độ là hữu vi. Nhưng mà theo như Tiểu Thừa nói là hữu vi là chấm dứt, biến hoại. Nhưng mà cái gì chấm dứt biến hoại? Mình có thể nói là pháp giới chúng sinh đó là có lúc chấm dứt hay không? Pháp giới chúng sinh tức là cái sự xuất hiện hoạt động của chúng sinh nó không cùng tận, nó vô thủy vô chung, nó không có chấm dứt. Thành ra đó, cái nhìn ở trong Đại Thừa đó thì pháp giới chúng sinh là một cái bất cùng tận. Mà nếu nó có hai cách, nó bất cùng tận nhưng mà nó luân chuyển và nó có thay đổi, tức là trong cái bất cùng tận đó, mình có những cái lúc sinh và có lúc tử, và rồi mình lại sinh ra rồi mình lại tử. Nhưng mà cái sinh tử nó không cùng tận. Và cái sinh tử không cùng tận như vậy nó có cái biến đổi. Mình có thể là con người, sinh ra con người, tử thì chết đi, là con người chết, nhưng sinh ra lại là con vật. Nó biến đổi như vậy và trong đó nó có những cái đau khổ, khổ đau. Cho nên chính vì vậy mà vì khổ đau cho nên mình phải lìa. Thì nó mới là cái con đường đạo chân chính. Nhưng mà bây giờ nếu có một cảnh giới nào đó không có khổ đau, không có khổ đau mà sống vô lượng vô biên, thì cái đó có khác gì Niết Bàn không? Mình nghĩ mà coi. Thì ở trong pháp của Tiểu Thừa đó thì chỉ học về cái pháp hữu vi hữu lậu, và cái hữu vi mà vô lậu á là dành cho đạo. Và dành cho đạo tức là cái trong khổ tập diệt đạo, cái đạo đó là để đi đến cái chỗ cứu cánh, là không còn hữu vi hữu lậu. Hữu lậu đó là phiền não, là nhân quả, là khổ đau. Thành ra cái hữu vi đó là cái hữu vi của phiền não khổ đau. Rồi mới dùng một cái hữu vi của vô lậu là không có phiền não khổ đau để đi đến cái cứu cánh. Cái hữu vi mà vô lậu là phương tiện, là đạo. Để đi đến cái cứu cánh của phương tiện đó là Niết Bàn. Niết Bàn là tịch diệt, tức là diệt hết tất cả cái hữu vi, hữu lậu. Thì vì để tịch diệt cái hữu vi hữu lậu cho nên phải biết hữu vi hữu lậu là cái gì. Hữu vi hữu lậu là ba cõi luân hồi, cho nên chấm dứt ba cõi luân hồi đó thì gọi là Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn là gì? Thì hôm qua mình cũng nghe đó, ngoại đạo hủy báng Niết Bàn, bởi vì Niết Bàn không có người, không có cảnh vật, không có gì hết, không có mọi cái gì hết. Thì bây giờ mình có muốn Niết Bàn đó không? Bây giờ cứ nói, nếu mà mình tìm, mình muốn Niết Bàn đó, thì cứ việc theo đó. Còn bây giờ bên Đại Thừa đó, thì nói khác. Có một con đường đạo mà nó đầy đủ những ý nghĩa đó mà nó khác. Một khi mà cái tâm của một cái vị hành đạo đó, người ta phổ nhiếp tất cả pháp giới chúng sinh á, thì cái tâm đó nó hoạt động không cùng tận. Tại vì pháp giới chúng sinh không cùng tận, thành ra cái tâm nguyện nó không cùng tận. Tâm nguyện nó hiện ra cái cảnh giới của chính mình. Cái cảnh giới của chúng sinh nó không cùng tận, nhưng mà chúng sinh phải chịu trong cái không cùng tận đó, chúng sinh phải chịu những cái giai đoạn sinh tử và phải chịu thay đổi qua những cái khổ đau của lục đạo luân hồi. Nhưng bây giờ Đức Phật chỉ ra cái con đường cho Bồ Tát đó. Bồ Tát dùng cái tâm không cùng tận mà độ chúng sinh, mà bằng trí bát nhã. Cho nên một mặt đó, cái tác dụng của nó đó là duyên theo pháp giới chúng sinh, nó mang cái ý nghĩa không cùng tận. Một mặt nữa đó, bản thể của cái đại bi tâm đó, nó là bát nhã trí, nó thanh tịnh, nó sạch tất cả những cái mà nhân ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, nó sạch tất cả những cái tướng và nó diệt vô minh. Vì vậy cho nên cái mặt ngoài á, cái mặt ngoài của cái tâm nguyện Bồ Tát đó, nó là một cái tâm nguyện không cùng tận. Cái mặt bản thể của tâm nguyện đó nó hoàn toàn thanh tịnh y như Niết Bàn. Cho nên á, Tiểu Thừa đó, Đại Thừa mới phê bình Tiểu Thừa đó là chỉ có nhận được một cái mặt bản thể mà không có được cái mặt dụng. Còn bên Đại Thừa đó là có dụng và có thể. Thành ra bên Đại Thừa không bỏ tất cả cảnh giới, sắc tướng, hình tướng, cảnh này nọ, không gian, thời gian đều có đủ, Nhưng bên trong đó không phải là hữu vi hữu lậu, ở bên trong đó là bát nhã trí, là niết bàn. Thành ra vừa có niết bàn mà vừa có tất cả mọi cảnh giới. Còn trong khi bên tiểu thừa thì phải diệt hết mọi cảnh giới thì mới có niết bàn. Bây giờ mình lấy thí dụ như vậy. Mình lấy thí dụ như tấm gương á. Và tấm gương nó hiện ra các hình ảnh. À, các hình ảnh đó nó có biến diệt. Nó có hình dáng sắc tướng và nó có hiện ra mất đi. Bây giờ đó, bên tiểu thừa là cái bên nói là các cái hiện ra mất đi đó, nó không phải là cái chất gương. Cho nên đừng có cho cái gì hiện lên trong đó hết á. Đừng cho hiện lên bất cứ cái gì trong đó hết á. Thì mình đạt được cái chân lý của cái gương. Cái chân lý đó nó thường hằng bất biến. Và đó là cái chỗ không khổ đau. Nếu mà mình để các hình ảnh nó hiện lên thì mình sẽ thấy cái gương đó, nó có lúc nó hiện hình, có lúc nó mất hình, do nó dựa vào cái hình như vậy á, mà thấy có biến diệt, giờ dẹp hết mấy cái hình nó đi, thì mình sẽ đạt được cái chân lý. Nhưng mà bên Đại Thừa nói rằng là, ủa, trong cái lúc các hình ảnh nó hiện lên, tấm gương nó cũng bất động, nó đâu có mất đâu. Thành ra đâu cần phải, đừng có hình ảnh thì mới có được cái chất gương. Trong lúc hình ảnh nó hiện lên đầy đủ hết, cái chất gương nó vẫn đầy đủ hết. Tại sao mình không nhận ra cái đó thì mình được cả hai mặt. Thành ra chính như vậy nó mới thành Đại Thừa, Tiểu Thừa trên cái phương diện chân lý nó như vậy. Thành ra cái chân lý cứu cánh bên Tiểu Thừa đó là tịch diệt, không còn một cái gì cảnh giới nào hết. Lấy đó là chân lý cứu cánh. Còn bên Đại Thừa đó thì có tất cả mọi cảnh giới và đồng thời có luôn tịch diệt Niết Bàn. Tức là trong mặt thể thì là tịch diệt Niết Bàn. Trong mặt tác dụng có thể chiếu kiến tất cả mọi cảnh giới của chúng sinh và không cùng tận. Thành ra như vậy á, thì mình thấy, mình lấy thí dụ tấm gương thì mình thấy đó. Thành ra tấm gương á, nó thường hằng bất động nhưng luôn luôn nó tịch, nhưng luôn luôn chiếu. Nó chiếu soi tất cả nhân duyên tới, nó đều hiện hình hết á. Và luôn luôn chiếu không cùng tận, nhưng mà bản thể luôn luôn tịch. Thành ra thường tịch mà luôn luôn chiếu, thường chiếu nhưng mà luôn luôn tịch. Thành ra đó mình mới biết là học cái Đại Thừa nó khó. Mình mà không học á, thì những người ta nói bảo pháp hữu vi như vậy á, thì tịnh độ cũng là pháp hữu vi, thành ra nó không phải. Thành ra chính như vậy mình mới nói là tịnh độ là cái cảnh giới của chân lý. Tịnh độ có niết bàn, như là mình nghe cái nguyện thứ 11 chẳng hạn á, là chắc chắn mà sinh về đó là ở trong chánh định tụ và chỉ có đi đến diệt độ mà thôi. Tức là ở trong đó cảnh giới cây cối nó vi diệu bất khả tư nghị. Nhưng bên tiểu thừa sẽ nói dù bây giờ vi diệu đến đâu chăng nữa vẫn là hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là các pháp được tạo tác ra. Châu báu, thất bảo, cây cối trên đó nó được tạo ra bởi cái tâm nguyện của Phật A-di-đà, cho nên nó vẫn thuộc về hữu vi. Nhưng mà bên Đại Thừa nói, nhưng tâm nguyện của Phật A-di-đà bản thể nó là bát nhã trí. Bản thể là bát nhã trí, thế cho nên cái sự thực của các châu báu ở trên đó là niết bàn, bằng với niết bàn. Chứ không phải là hữu vi mà bằng với lại các cái pháp của thế gian này. Điều thứ hai nữa đó là do cái bản nguyện của Phật A-di-đà nó không cùng tận, bởi vì chúng sinh không cùng tận. Cho nên các cái pháp mà nó từ bản nguyện nó mà ra đó, như là cây cối châu báu ở trên đó đó, nó do cái lực nguyện không cùng tận, cho nên các pháp đó nó vô lượng vô biên, kéo dài không cùng tận. Cho nên cũng là không phải là hữu vi biến hoại nữa. Còn sở dĩ mình á, là không cùng tận nhưng mà lại không cùng tận khổ đau. Thực ra mình cũng là không cùng tận. Thực ra nó mỗi một cái đời sống của mình á, nó kéo dài trong vòng như vậy á, thì nó không phải là cái sự thật của mình. Sự thật của mình á, chết rồi sinh nữa, chết rồi sinh nữa, lì không cùng tận. chết rồi sinh hoài. Thành ra nhìn kỹ lại á, nếu mình mà là cái thân này, nếu theo đạo Phật á, mình mà là cái thân này mà chết rồi thì mình phải không còn nữa. Thành ra mình vẫn tiếp tục tái sinh, thành ra cái sự thật của mình á, nó không phải là một cái thân sinh ra rồi chết đi, mà cái sự thật của mình á, là nó cứ tiếp tục không cùng tận. Thành ra thật ra mình cũng là không bao giờ tận hết á. Mình cũng là một cái không tận, nhưng mà lại là đầy khổ đau. Thế cho nên trở nên là một cái gì kinh khủng. Nếu mà không cùng tận mà luôn luôn an lạc, luôn luôn lợi lạc á, thì lúc bây giờ đó mình đâu cần niết bàn nữa. Thành ra Ấn Độ giáo mới nói cái thân mình chết đi như là một cái áo cũ mình thay thôi. Không lẽ giờ mà mình mặc cái áo cũ rồi khi mình thay cái mình khóc om sòm hết à? Mà mình thay một cách sung sướng chứ. Bây giờ thân mình già rồi, mình chết đi để mình lấy một cái thân khác mới thì mình phải thấy sướng chứ. Thì như vậy mình bảo cần niết bàn chi nữa. Nhưng mà sở dĩ mà mình cần niết bàn đó là bởi vì mỗi lần thay đi như vậy á, coi chừng mình mang cái áo tệ hơn nữa. Coi chừng mình mất cái áo đó là thì mình ấy là bị lạnh á, không có cái áo mới sạch sẽ nữa. Mà chắc chắn một điều nó là như vậy. Thành ra đó, trong đạo Phật mới nói là thí dụ mình sinh lên những cõi trời, mình hưởng nghĩa là có thể nói là cả trăm ngàn vạn ức năm. Đôi khi ở vô tưởng định mình hưởng đến 8 vạn kiếp thọ, nhưng nó vẫn rớt trở lại trong ba cõi luân hồi, nó vẫn rớt trở lại địa ngục như thường. Cho nên nếu mà thực sự ở trong ba cõi này đó mà có một cái cảnh giới nào mà nó cứ kéo dài cái sự sung sướng của mình á, dù là có sự chết nhưng mà mình lại tiếp tục cái sung sướng nó nữa cho đến không cùng tận á, thì đi đâu nữa, tìm niết bàn đâu nữa. Mình biết, nhưng mà trước khi mình bị một cái đổi thay, mình biết đấy đó, trong cái đời sống không cùng tận của mình đó, mình bị những cái giai đoạn của sinh lão bệnh tử. Thành ra đó, cho dù mình có lấy một cái thân mới, thì mình tiếp tục, lại bắt đầu tiếp tục vui vẻ trở lại. Nhưng mà trước khi lấy cái thân mới như vậy, mình phải trải qua cái giai đoạn đau khổ là già, bệnh và chết. Trong cái lúc chết nó cũng rất là đau đớn. Trong cái lúc già, lúc bệnh nó cũng rất là đau đớn. Cho nên chính vì vậy, mình có những khoảng thời gian và cái lúc sinh ra cũng đầy nguy hiểm, cũng đầy đau đớn. Mình chỉ có những thời gian mà sung mãn đó, là bắt đầu kiểu mà đi đứng được mình đó, 5, 6, 7 tuổi nó, nhưng mà vẫn còn bị lệ thuộc vào cha mẹ. Nhiều khi xin đòi cái gì cha mẹ đâu cho. Thành ra vẫn có những cái mà bực tức khóc than ở trong đó. Lớn lên bắt đầu thấy độc lập với cha mẹ này nọ, mười mấy tuổi trở đi á, mình trong giai đoạn đó là con người cảm thấy đã đời thôi. Giai đoạn 13, 4, 15, 16, 7, 8 này nọ, 9, 20 cái bắt đầu học xong đi làm mà nó cũng bắt đầu thấy gai góc trở lại. Thì nó cứ như vậy á, cuộc đời nó như thế. Rồi nó có bao nhiêu cái phiền não đến với mình. Cho nên thật sự ra hữu tình là bất diệt, nhưng không phải là an lạc. Cái bất diệt đó lại là một cái kéo dài cái khổ không cùng tận. Cho nên nó trở nên như là một cái gì, một ác mộng vậy đó. Khi mà các bậc tu đạo người ta nhìn thấy cái khổ đế, người ta thấy cuộc sống luân hồi nó như ác mộng, cho nên phải chấm dứt cái kéo dài nó, chấm dứt cái bất diệt nó đi. Nhưng mà bên đại thừa khác, nó không phải là hữu tình vô minh như vậy, mà đây là các bậc đại Bồ Tát, những bậc mà làm toàn những cái thiện pháp, mà lại cái thiện pháp của các ngài đó, nó lại bản thể nó là bát nhã, mà duyên của nó đó là duyên cái không cùng tận của chúng sinh, cho nên cái thiện pháp nó kéo dài không cùng tận. Nên khi mà nó thành cái quả đó, cái tuổi thọ của các ngài nó kéo dài không cùng tận, nó khác nhau. Vì vậy mà muốn hiểu cái pháp của Đại Thừa đó thì mình phải học hỏi rất nhiều cái ý nghĩa. À. Còn không thôi á, thì mình sẽ bị cái lẫn lộn như vậy. Thành ra nhớ vãng sinh luận, bao giờ mà mình học tới đó, thế thân Bồ Tát nói là cõi cực lạc không phải là ba cõi. Đó. Rồi phân tích ra đó, cõi cực lạc á, không có dục, cho nên không phải là cõi dục. Cõi cực lạc có sắc, cho nên không phải là vô sắc. Đó. Và cõi cực lạc có đạo giải thoát Niết Bàn ở ngay trong bản thể, cho nên không phải là cõi sắc, nên không phải là ba cõi. Thì ra nó rất là vi diệu, ra chỉ có trong Đại Thừa mới dùng cái chữ vi diệu bất khả tư nghị. À, vì cái trí lý luận, trí nhận xét của con người của mình nó chỉ có hoặc A, hoặc không phải A thì là B, hoặc không phải B thì là A, hoặc không A không B thì là vừa A vừa B, nó vậy thôi. Nhưng mà tất cả những cái ý nghĩa ở đấy nó nằm ngoài cái đó. Thành ra nó trở nên là bất khả tư nghị, không thể nào suy nghĩ bàn luận được, và mới kêu là vi diệu. Thì đó là cái pháp của Đại Thừa nó như vậy. Cho nên chính vậy giờ đó mình hiểu là các pháp này là từ đâu ra, từ cái bản nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát lúc khi còn là Bồ Tát đó, phát nguyện lên như vậy mà nó thành quả ra nó vi diệu lắm. Mà trong lúc phát nguyện đó, thì bao giờ cũng phát nguyện đó, nó không cùng tận, cho nên kết quả của mình nó mới trở nên vô lượng thọ, vô lượng quang này nọ. Và bao giờ đi nữa thì cũng là phải thành Phật, tức là phải thành tựu trí bát nhã. Trí bát nhã nó chính là cái bản thể của tâm đại bi và đại nguyện. Từ đó đó mình mới biết rằng là cái niết bàn mà của bên Đại Thừa đôi khi gọi là vô trụ niết bàn chẳng hạn vậy. Không trụ trong sinh tử mà cũng chẳng trụ nơi tịch diệt, cho nên kêu là vô trụ niết bàn. Niết bàn này á, là niết bàn có cả hai mặt, như là tấm gương á, mà có cả hai, vừa có cái bản thể trong sáng luôn luôn như vậy không thay đổi đó. Luôn luôn chiếu sáng không thay đổi và bất động, vừa có cái mặt tác dụng hiện hình ảnh lên, các hình bóng ở trong cái gương đó nó có thay đổi, nó có đi lại, nhưng mà cái chất của các hình ảnh đó là chất gương đó, nó luôn luôn nó ở yên một chỗ, bất động, không di động, không tới không lui. Thì sau này kêu là pháp thân. Thành ra mình học Kinh Kim Cương mới nói là nó giải thích Như Lai là gì đó. Như Lai không có chỗ nào, không có tới từ đâu mà cũng chẳng đi về đâu hết. Như Lai là bất động, bất động mà hiện ra tất cả mọi hoạt động. Đó là cái những cái câu nói mà mình nghe mà rất khó hiểu trong Đại Thừa. Đó mình mới phải nghe nguyện của các ngài. Nhưng mình phải biết trước là bản thể của các nguyện này đều là bát nhã trí. Không có thành Phật đó, thì tất cả các cái cảnh giới này nó thực sự nó là hữu vi. Và là có thể nói là hữu lậu. Còn một khi đã thành Phật rồi á, thì tất cả các cảnh giới này thuộc về Niết Bàn hết, bằng với Niết Bàn. Bây giờ mình nghe đến nguyện thứ 31, mình cứ nghe hết 48 nguyện, rồi mình sẽ trở lại cái đề tài chính của mình, là ba cái nguyện 18, 19, 20, là vấn đề vãng sinh, mình nhận xét. Giờ mình nghe hết thì mình biết là thực sự là cái nguyện, cái hoạt động của Phật A Di Đà ngày nay nó nằm trong các nguyện của ngài. Mình nghe nguyện mình biết ngài hoạt động như thế nào. Nguyện 31, như tôi đắc Phật cõi nước thanh tịnh, trọn đều chiếu thấy mười phương tất cả vô lượng vô số thế giới của chư Phật bất khả tư nghị, y như gương sáng thấy rõ hình mặt, nếu không như thế không thủ chính giác. Đây là một điều hết sức đặc biệt, tức là ở trong cõi cực lạc mà như mình ở trong một cái gương sáng ấy đó. Ở trong cõi cực lạc có tất cả cảnh giới cõi cực lạc, nhưng đều chiếu thấy hết tất cả vô lượng vô số thế giới chư Phật. Nói một cách cho mình cụ thể cho mình thấy, thí dụ như kinh Vô Lượng Thọ nói, mình nhìn ở trong các cái lá cây, trong các thân cây ở trên cực lạc thế giới, mình thấy vô lượng vô số thế giới khác ở trong đó hiện ảnh ở trong đó. Mà mình thử nói ở đây á, nói ra một cái nguyện này, cái thấy nó như Hoa Nghiêm vậy đó. Mình thấy rằng là vô lượng vô số thế giới mà đều hiện hình, hiện bóng ở trong một chỗ, vô lượng vô số thế giới nó chập trùng ở trong đó, mà không thế giới nào xen vào thế giới nào hết, không thế giới nào bị ảnh hưởng bởi thế giới nào hết. Khi mà thế giới hiện hình ảnh như vậy thì mình nhìn là mình thấy chập trùng, nhưng mà thực ra thế giới nào vẫn là thế giới đó. Mà chúng sinh ở trong cõi đó có thể thấy bất cứ vô lượng vô số thế giới chư Phật ở bất cứ một cái cảnh nào, bởi vì toàn thể thế giới cực lạc nó như là một cái gương sáng. Đó, thành ra mình biết ngay là bản thể của cực lạc thế giới đó chính là đại viên kính trí. Đó, chính là cái trí bản thể, cái trí bát nhã bản thể đó, như một cái gương sáng tròn. Thành ra Niết Bàn ngay tại đó. Thấy vậy ạ. Thành ra đó là cái nguyện thứ 31. Nguyện 32, nếu tôi đắc Phật từ đất trở lên đến tận hư không, cung điện, lầu các, ao ngồi, hoa cây, tất cả vạn vật có ở trong nước, đều do vô lượng tạp bảo, trăm ngàn loại hương hợp lại mà thành, nghiêm sức kỳ diệu, vượt các trời người. Hương ấy huân khắp mười phương thế giới, Bồ Tát người thấy cái hương đó đều tu Phật hành, nếu không như vậy không thủ chính giác. Ở đây mình nghe những cái vi diệu là vậy á. Thành ra hư không, cung điện, lầu các, ao ngồi, tất cả mọi cái đều là vô lượng các loài châu báu xen tạp với nhau, gọi là tạp bảo. Và nó thơm, không những là sắc mà hương nữa. Với các loại hương hợp lại mà thành, thành ra loại nào cũng thơm hết á. Thành ra mình biết á, mình mà người vàng, người bạc ở đây ấy, nó đâu có mùi thơm gì đâu, có mùi kim loại thôi. Nhưng mà cõi đó nó là trăm ngàn loại hương hợp lại mà thành, mà các loại hương này á, huân khắp mười phương thế giới, Bồ Tát nào mà người thấy đều tu Phật hành, nếu không như vậy không thủ chính giác. Bây giờ mình có điều mình nói thêm về cái nghĩa đó, là nguyện của Phật A Di Đà là mùi hương ở cõi cực lạc đó, nó sẽ huân khắp hết mười phương thế giới, nhưng mà mình đâu có ngửi thấy mùi hương gì đâu, mình hít hoài thấy mùi phở dưới bếp không. Đâu có thấy mùi hương nào đâu. Thành ra chính vậy mà mới nói vấn đề là cảnh giới của mình nó do nghiệp lực của mình á, nó hạn chế. Nguyện của Phật á, thì hiện giờ đây á, là có cái mùi hương của cực lạc thế giới, nhưng cái nghiệp của mình á, nó làm cho cái tị căn, tức là cái căn mũi của mình á, nó chỉ ngửi, nó tiếp xúc được với những cái gì trong nghiệp của nó mà thôi. Như là mình chỉ nói thí dụ như Địa Tạng Bồ Tát ở dưới địa ngục, nhưng đâu phải tất cả chúng sinh dưới địa ngục thấy Địa Tạng đâu, không thấy, nó bị cái nghiệp địa ngục che lấp đi. Mình bị như vậy. Thành ra ở đây mới nói Bồ Tát người thấy. Tức là ý muốn nói là nếu mà mình tu Bồ Tát hạnh, nếu mà mình có cái tâm khế hợp, phát Bồ Đề tâm, tu công đức khế hợp, thì tự nhiên, nói theo kinh Pháp Hoa thì nó có nghĩa là do năng lực tu tập của mình, cho nên mình được lục căn thanh tịnh. Trong kinh Pháp Hoa nói với nó, lúc đó đó mình ăn cát, ăn sỏi mình cũng thấy ngon. Lúc đó tức là mình nếm được cái vị của Pháp, cái vị đó đó. Mà cực lạc thế giới từ Pháp mà ra. Cho nên mình có thể nói như vậy. Thì trong lịch sử Phật giáo thì mình biết là có Ngài Huệ Tư. Ngài Huệ Tư là sư phụ của Ngài Trí Giả. Ngài Trí Giả là cái vị mà rất là vĩ đại, vị tổ rất vĩ đại của Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông. Ngài Huệ Tư tu tập kinh khủng lắm, mình không thể tưởng tượng nổi. Ăn cát, ăn đất luôn. Bởi vì tu tập mức độ mà không có thể đi ở trên núi, không có thể đi khất thực ở đâu hết, mà cũng có không có thời giờ để đi tìm đồ ăn nữa. Thành ra ăn cát luôn. Đó. Mình biết là trong Pháp Hoa nói vậy đó, là nghĩa là khi mà mình đạt được lục căn thanh tịnh thì mình phải biết rồi đó. Thành ra chính vì vậy các Bồ Tát tu mà tương ưng á, thì các Bồ Tát đó sẽ bắt đầu cái mũi của các ngài á, người thấy bất cứ cái gì á, nó cũng đều là cái mùi thưa, mùi hương mà nghĩa là quý nhất, thấy pháp hết á. Thì mình biết rằng là chính vì vậy cho nên mình có thể nói, nếu mà mình nói mà liên kết với lại tịnh độ ở đây á, thì là các vị đó ngửi thấy cái mùi hương của cực lạc thế giới. Đó. Lúc đó các vị đó ngửi thấy mùi hương của chính pháp. Cho nên ví dụ mình có thể đi đi hành hương Trung Quốc, hành hương Ấn Độ này nó vào các nơi toilet đó, mình lúc đó mình có thấy cái gì là trở ngại ghê gớm hết đó. Bây giờ mình nói cho nghe. Thực ra nó do nhân duyên nó khởi lên. Nhân duyên đó nó khởi lên rồi, nó lại biến thành xấu tốt đẹp hay là dở ngon gì đó, là nó lại tùy theo nghiệp. Tùy theo nghiệp chung của chúng sinh đó. Rồi trong cái loài chúng sinh đó, dĩ nhiên, bây giờ mình mà vào toilet thì nó phải hôi. Cái đó là nghiệp chung của con người. Thành ra mà khi mà thầy Huệ kể chuyện mà qua Ấn Độ mà toilet hôi mà kêu mấy thằng là phòng thì vô và toilet hôi quá thì nó ngạc nhiên, nó mà toilet thì phải hôi chứ tự nhiên lại nói chi vậy. Mà sao phải than phiền. Thì đó là cái nghiệp chung của con người. Nhưng mà trong đó nó lại còn phân ra là những cái người nào mà có phước đức nhiều thì thí dụ toilet của cái người đó ở trong nhà người đó nó sẽ không có bị hôi. Để nó sẽ có nhiều cái phương tiện đó, để mà có thể gọi là đánh lạc hướng nó đi, cho nó đi chỗ khác chẳng hạn vậy. Còn cái người nào mà nó thiếu cái phước á thì nó phải chịu cái đó. Thế thì mình ở đây mình mới thấy điều đó là tại sao á, mà hôm trước mình nói con người ta phải trải qua những cái khổ con người ta mới gọi là chạm mặt thực với cuộc sống. Bởi vì thực ra cái cuộc sống này nó từ nghiệp chung mà ra. Từ nghiệp chung mà ra, nghiệp chung của con người. Mình vào một cái nhà triệu phú nó thơm vô cùng. Mình vào một cái nhà bình dân nó hôi vô cùng. Nhưng mà thực ra cái nghiệp chung của cái người triệu phú với cái người bình dân nó là nghiệp hôi. Chứ không phải nghiệp thơm. Nhưng mà cái anh triệu phú, anh có cái phước đức á, anh chế áp cái hôi đi. Nhưng cái sự thực của cái anh ta đó, với sự thực của cái anh nghèo á, nó là một, nó là hôi. Thế cho nên khi nào á, mà mình ở trong cái cảnh hôi á, là mình thực sự mình tiếp xúc với cuộc sống, sự thực của cuộc sống. Còn mình tránh cái đó đi á, là mình chưa có thực sự chắc giác mặt với cuộc đời, là mình còn ở trong một cái che đậy. Mà hễ bao giờ mình thiếu phước, cái che đậy nó mất đi ấy, thì mình rất khổ. Còn cái anh nhà nghèo ấy, ở chung với cái hôi quen rồi ấy, nó bảo hôi có gì đâu, đôi khi lấy mất cái mùi hôi thấy nhớ nữa. Thành ra chính vậy đó, mình ấy bảo là tại sao mà lại người khổ thì mới thực sự trưởng thành, mới thực sự biết cuộc sống là gì. Cái nghĩa nó là như vậy. Thành ra mình biết rằng là do cái nghiệp lực của mình á, cho nên nghiệp chung của mình á, thì nó ra tất cả những cái đó. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình điều là cái đó nó là cái gì? Bây giờ khi mình nấu ăn á, nấu mà mùi đồ ăn nó bốc ra một cái mà mình đói nữa, mình đi làm đói về người mà ui chà thơm quá, nó mình nói ngửi thấy một cái là tự nhiên là thấy nghĩa là muốn đòi ăn liền. Nhưng mà nếu mình bệnh thì mình bảo trời ơi người chịu cũng nổi muốn ói. Nếu mình no thì mình cái lên mặt mình chê, mình bảo làm cái gì mà mùi hôi bay đầy hết vậy. Còn nếu mình đói thì mình bảo thơm quá. Thành ra vậy thì mình thấy là ngay cái thưởng thức của mình nó tùy duyên, nó tùy duyên mà ra. Cái mùi đó nó không phải là thơm, nó cũng chẳng phải là hôi, mà nó cũng chẳng phải là cái muốn ói. Nó tùy duyên mà nó biến là như vậy. Mà nếu nó tùy duyên thì bản thể của nó phải là không, nó mới tùy duyên mà nó mới hiện ra được chứ. Rồi cũng chính cái món ăn nó của mình, thấy chưa, mình ăn đã đời ăn ngon và cái này để mai tôi ăn nữa nghe, đừng cái là phải để dành cho tôi, mai cái mình gắp lên miếng mà không được, cũng chính cái món ăn đó mình bảo nó thiêu rồi, hôi quá. Mà cũng chính cái món ăn đó, các cái thành phần yếu tố của nó là như vậy, mà hôm qua thì mình ăn rất là đã, hôm nay mình chê nó. Thành ra nó chuyển theo nhân duyên, nó rất nhiều nhân duyên nó làm các pháp hiện hiện ra. Bản chất bản thân của các pháp đó, thực ra nó không phải như vậy, nó phối hợp lại với nhau theo nhân duyên nó hiện ra. Và trong cái nhân duyên đó, nó lại tùy theo cái nghiệp. Ví dụ ở trên cõi trời nó không có chuyện đồ ăn thiêu, cái nghiệp chung của cõi trời nó không có cái đó, nó có cái nghiệp chung của cõi người nó mới có chuyện đó. Thành ra chính vì vậy mà nhân duyên nó phức tạp lắm, nhưng nó nói rõ lên là bản thể các pháp là không. Thế thì khi mà các vị mà họ nhìn vào tận chân lý là tính không rồi đó, thì các vị đó họ không có thấy ghê tởm mùi này mùi nọ mùi kia nữa, mà đụng đâu thấy chân lý đó. Mình thử tưởng tượng coi, nếu mà Đức Phật á mà nhìn giống như mình á thì làm sao mà Đức Phật ngồi yên dưới gốc cây Bồ Đề được? Bởi vì lúc Ma Vương phá Đức Phật á thì phá qua các căn. Phá là muốn phá tâm, mà phá tâm á đâu có vào trong tâm Phật được. Thành ra phá qua các căn. Nếu bây giờ hiện một hình rất đẹp lên á, nó tiếp xúc với nhãn căn, nó đưa vào trong tâm, nó làm cho tâm động, đó là phá tâm. Nhưng mà khi mà Đức Phật đã nhìn thấy chân lý ấy, thì Đức Phật thấy tất cả các pháp dù đẹp mấy đi chăng nữa nó cũng đều là vô thường biến hoại. Rồi bây giờ mình có thể hiểu Ma Vương phá theo các căn, Ma Vương sẽ làm những cái mùi rất là hôi đến nỗi mà không thể ngồi yên tại chỗ đó được, ngửi vô một cái là đứng dậy chạy liền, thì làm sao mà thành chính giác được. Rồi Ma Vương có thể tạo những cái cảm giác rợn rợn ở nơi thân của mình, nó nhờn nhờn, nó ghê ghê như con sâu bò thân đó. Nó này nó đủ thứ không đó hết. Người nào mà còn những cái đó đó thì làm sao mình ngồi yên được. Nhưng mà Đức Phật đâu phải gồng người lên để chống cự những cái đó, không thể gồng được. Bởi vì càng gồng ấy, thì Ma Vương nó càng làm cái cường độ nó tăng trưởng. Nhưng mà Đức Phật thấy ra chân lý của các pháp đó, thì lập tức Ma Vương có làm đến đâu đi chăng nữa, nó cũng bất động. Thành ra tâm Phật bất động là ở chỗ thấy là chân lý. Thành ra chính vì vậy mà khi thấy là chân lý thì một mặt, chân lý có hai mặt. Một mặt là thấy tất cả vô thường biến hoại. Một mặt thấy bản thể của tất cả các pháp là không. Nếu thấy vô thường biến hoại thì chiến thắng tất cả các pháp. Nếu thấy bản thể tất cả các pháp là không thì mình thấy niết bàn trong tất cả, đâu cũng là niết bàn hết, đạt được an lạc cứu cánh. Thành ra một mặt Đức Phật thấy các pháp là vô thường, cho nên tự tại với tất cả các pháp, làm chủ hết và chiến thắng ma vương. Một mặt khác là giác ngộ như vậy, đắc được niết bàn an lạc giải thoát nhờ trí bát nhã. Cho nên mình biết như vậy á, mình hiểu cái nghĩa đó thì biết rằng là thực sự là mùi hương thơm của cõi cực lạc đó chính là cái mùi hương tương ưng với bát nhã trí. Vẫn có cái niết bàn an lạc mà vẫn có cái tướng mùi hương. Và khi nào mà một cái Bồ Tát mà ở cõi này á, mà tu tập á, thâm nhập vào cái trí vô phân biệt đó, thì cái Bồ Tát đó sẽ gặp được cái mùi hương của cực lạc thế giới. Vì cực lạc thế giới là thế giới của chân lý, cho nên bất cứ cảnh giới nào ở cực lạc thế giới nó cũng biến cùng hết tất cả vô lượng vô biên pháp giới chúng sinh và chư Phật cõi Phật đó. Là bởi vì tất cả chúng sinh giới và Phật giới không ra khỏi chân lý. Cho nên cảnh giới của cực lạc là cảnh giới chân lý, cho nên cảnh giới đó hiện ra tất cả các hình ảnh của thế giới khác. Và đồng thời tất cả những cái hào quang Phật, mùi hương của cõi đó nó đều thâm nhập tất cả cảnh giới của các cõi khác. Đó là nghĩa mình hiểu về cái nguyện thứ 32 vậy đó. Nguyện thứ 33 cũng cùng một nghĩa đó, như tôi đắc Phật, các loài chúng sinh trong mười phương vô lượng thế giới của các chư Phật bất khả tư nghị, nhờ quang minh của tôi chạm vào cơ thể, thì tự nhiên thân tâm đều nhu nhuyễn, tức là mềm mại, vượt quá cả cái sự hưởng thụ của trời người, nếu không như vậy không thủ chính giác. Bây giờ đến hào quang của Phật. Thì cùng một nghĩa đó, thực ra bây giờ mình đang xúc chạm với hào quang của Phật A-di-đà. Nhưng cái nghiệp chướng của mình nó chặn không cho thấy. Nếu mà mình tu tập các cái pháp tương ưng vượt qua được cái nghiệp chướng đó, cái phiền não chướng đó, coi như lúc đó mình nói là an lạc vô cùng, diệt được phiền não chướng. Và trên một cái nghĩa liên hệ với cực lạc thế giới là mình xúc chạm được vào hào quang của Phật A-di-đà. Nguyện thứ 33 đó là nguyện quang minh chạm cơ thể. Nguyện thứ 34, bây giờ đến các nguyện nghe danh tự của Phật. Như tôi đắc Phật, các loài chúng sinh trong mười phương vô lượng thế giới chư Phật bất khả tư nghị, nghe danh tự của tôi mà không đắc Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn, đạt được các thâm tổng trì, không thủ chính giác. Bây giờ đến nghe danh tự tôi, nguyện 34 nó cũng giống như vậy. Nghe danh tự thì nó rõ hơn là xúc chạm ánh sáng và ngửi thấy mùi hương. Nhưng thực sự ra nó cũng giống nhau. Mình nói nay Phật đã thành Phật, Phật có cái nguyện như vậy. Giờ đây mình nghe rồi, mình nghe danh hiệu A-di-đà Phật, mình còn niệm nữa, mà mình đâu có đắc Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn, mình đâu có được tổng trì đâu. Vậy là làm sao? Thì cũng vậy, nghiệp chướng của mình nó che mờ thôi. nghiệp chướng của mình nó che mờ đi, cho nên mình nghe danh tự mà thành ra là không nghe. Cũng như là tất cả mọi cái xúc chạm của mình á, thực ra nó đều là hào quang của Phật A Di Đà hết á, mà mình đâu có thấy. Bây giờ mình đang ngồi á, cái một người là ta đi ngang ta vỗ vào vai mình một cách thật mạnh, mình quay lại mà ui cha, mình gây liền, hiểu làm gì đấy, đau nói đấy. Nhưng mà chính cái đau đó đó là hào quang của Phật A Di Đà, mà mình thấy đau mà mình không thấy hào quang. Bây giờ vậy mình nghe danh hiệu, mình thực ra mình không thấy được cái vô sinh pháp nhẫn ở trong đó, mà mình chỉ nghe là chữ nghĩa bình thường thôi. Đấy, bằng chứng ví dụ về có một vị thiền sư cưỡi ngựa té xuống ngựa đau quá la một tiếng giác ngộ luôn. Nếu mà cái đau nó không có chân lý trong đó, sao có sự giác ngộ. Rồi trong kinh Lăng Nghiêm nói vị kia mà tu bằng cái sự xúc chạm, đi vào thành khất thực dẫm phải cái gai đau quá, đau quá một cái tự nhiên thấy ra cái mà biết đau nó không đau, bèn giác ngộ. Thành ra mình chỉ thấy đau mà mình không có thấy cái sự xúc chạm mà là chân lý. Nó cái sự xúc chạm nó ở ngoài cái đau, và nó là cái chỗ giác ngộ. Thành ra thực ra hàng ngày á, mình xúc chạm hào quang Phật A Di Đà mà mình thấy bất cứ lúc nào mình cảm thấy lạnh nóng rợn người này nọ, mà trời gió ở đây lạnh quá, ớn ớn người ớn ớn. Nếu mà gặp mình mà tu thiền á, là có thể trong cái ớn ớn đó mình giác ngộ á. Nhưng mà mình chỉ thấy ớn ớn, mình không thấy giác ngộ đâu hết á. Các thiền sư thấy hết. Một ông thiền sư đi vào chợ chẳng hạn vậy á, không, hai người mặc cả nhau, người kia bảo chưa lấy tôi cái chỗ thịt này nó chỗ này nó mỡ nhiều hơn. Ông bán thịt bảo chứ cái chỗ nào thì cũng là thịt hết chứ. Hai người cãi nhau như vậy, người bán người mua thấy thịt mới mỡ không à. Ông thiền sư đi ngang nghe như vậy cái giác ngộ luôn. Thấy không, trong chỗ thịt, trong chỗ mỡ nó có chân lý. Mà mình chỉ thấy thịt với mỡ ngon với dở thôi, rồi gây lộn nhau nữa. Nhưng mà các bậc đó thì họ nhìn ra chân lý. Tức là họ xúc chạm được với lại cái hào quang của Phật A-di-đà. Thì nghe danh tự cũng vậy, nếu mà mình mà thành ra cho nên mình mới phải tu tập. Mà trong sự tu tập xưa nay của mình thì thông thường là mình quen đi và mình thấy cái đơn giản đó. Cái gì nó đơn giản lắm á, thì thành ra thầy Phương Trượng cứ nói đơn giản là đang giỡn. Đó, là tự nhiên mình tu á, thiệt ra nó tu như tu giỡn đấy đó. Tức là mình nghĩ là niệm danh hiệu A Di Đà Phật là cứ vậy mình niệm, cái mình cho là tu nó nằm ở cái chỗ niệm thật nhiều, nhưng mà thực ra nó nằm ở trong tâm mình. Nếu tâm mình không có cái tin tưởng, không có cái sự kính trọng, nếu mà tâm mình nó vẫn nghĩ danh hiệu thì chỉ là một cái âm thanh, một cái chữ nghĩa, nó chẳng có một cái ý nghĩa gì, chẳng có một cái ích lợi hết. Nếu mà mình nghĩ như vậy mà mình có niệm nhiều đến mấy chăng nữa, thực ra nó không có thể nào mà nó khai mở chân lý, nó làm cho mình nhập đạo và nó có công đức chân thật hết đó. Thành ra cái lúc mà mình đã tu cái pháp trì danh á, thì mình phải biết cái công năng của danh hiệu, mình phải tin tưởng 100% trong đó. Đặc biệt là đối với Phật A-di-đà và đối với Ngài Quan Thế Âm Bồ-Tát. Trong kinh Phổ Môn nói rõ ràng, nói không nghĩa là gọi là không úp mở hết á, là danh hiệu Quan Thế Âm Bồ-Tát, danh hiệu thôi. Lực niệm danh hiệu nó có thể gọi là nó thắng tất cả những cái thiên tai kinh khủng, những cái năng lực dữ dội, ác quỷ, quỷ sứ, vua chúa, ăn cướp, ăn trộm, nghĩa là độc ác cho đến mấy chăng nữa, vào những cái nơi nguy hiểm không cùng tận. đi vào trong biển mà bị gió phong ba bão táp nó thổi mình rớt vào trong biển mà vào đến cái nước của quỷ La Sát đó. Quỷ La Sát ở giữa biển đó, chuyên ăn thịt người đó. Nhiều khi mình bơi bơi ở thấp thấp ở cái chỗ bờ biển đó, đó.